sống ở trên đời á, mình có tu niệm Phật hay làm tu cái gì đó, nhưng mà thường mình làm gì cũng mình coi trong tâm mình á, buồn mình cũng buồn mình, vui mình cũng vui mình, thành công mình thành công một mình với mình, trong lòng mình á lúc nào cũng một mình hết, gọi là tu tự lực. Người tu ta lực lúc nào cũng vui với Phật, buồn với Phật, khổ là ở với Phật, bây giờ bị tai nạn ở trong tai nạn chung với Phật, ngài gia trì còn là tha lực. Ở trong cuộc đời từ sáng tới tối mình coi mình sống một mình bao nhiêu lâu, sống với Phật bao nhiêu lâu, sống chung, ở chung, sinh hoạt chung, tai nạn gì cũng là có hết ngày. Cái người đó là niệm Phật nhập tâm lắm mà hiểu được nhiều lắm. Chứ bây giờ ai là Phật, ai là Phật cũng có một mình à. Chứ trong lòng có một mình, tính kế, tính đủ thứ chuyện là cũng có một mình à. Có Bồ Tát không có tính nữa, có Phật không tính nữa. Cái này tính, mình giống như là em bé 3 tuổi đi kế bên mẹ vậy đó. Không cần tính, đi kế được rồi. Đã lo hết. Mà mình cái bổn phận là không được rời nha. Bởi vì con nít mà nó ngủ vậy á, nó không thấy má đó, rồi nó nhìn nó khóc á. Mà ở gần đó thì chơi, không có lo. Còn tự lực á, niệm Phật quá trời mà trong lòng không có này. Không có này bắt đầu sợ, bắt đầu tính kế. Làm sao đi Tây Phương đây? Hãy làm sao đi Tây Phương là không có rồi. Không có rồi mới nói cái này chứ, mới làm sao chứ. Nếu mà làm sao là sống một mình là tu tự lực hết rồi. Có Phật rồi còn làm sao nữa. Bởi vậy tự lực tha lực á, mình học giáo lý thì mình hiểu. Thực hành là mình phải coi chứ, đâu học giáo lý được. Yeah. Nếu có ngày vô rồi mình sẽ thấy, ô, đó là vấn đề khác rồi. Đi trong đêm khuya, đi trong đường vắng, đi trong đường hiểm, có cả ngày mà. Cái miệng này bây giờ Phật mà tôi vẫn chống chọi với nó, thì khác còn có các ngày mà, làm sao? Thì trong tâm mà, sống như các ngày từ trong tâm, ở trong kinh là con nhớ mẹ nhớ con. Nhớ có nghĩa là hai người chưa gặp nhau, chưa có gặp nhau đâu, mà là nhớ nhau. Chứ mà gặp nhau rồi là bản thân rồi, chưa gặp mà nhớ tới họ mới gặp. Thì cái giai đoạn tu là nhớ nhau là không gặp, nhưng mà trong lòng sống với nhau, sống với Phật, vui với Phật, tu là có ngày. Mà cái đó là, ví dụ mình niệm, mình hỏi trong tâm mình đang nghĩ cái gì, mình hỏi ngược là mình sẽ biết là có hay không mà. Đang nghĩ cái gì vậy? Nếu mà mình nghĩ được ngày thì mình liền nói, tôi đang nghĩ Phật. Mình hỏi ngược lên trong lòng mình đang nghĩ cái gì, thì mình nếu mình ngớ ngỡ là mình chưa bắt được cái tâm đâu. Ủa tôi đang nghĩ cái gì vậy? Nếu mà rõ ràng tôi đang nghĩ ngay, thì cái đó mình nói được câu rõ ràng đó thì là mình đã hiểu rồi. Rồi nhiều khi tâm đó là tôi nhớ Phật và nhìn lại cái tâm coi. Nếu mà không thấy cái gì á là chưa biết tu. Không thấy cái gì hết thì làm sao mở chung như này được. Bây giờ ví dụ tin nè, Trần Hiếu nói chỉ niệm ai gì là Phật, ai gì là Phật, niệm cho tới Phật, chỉ thấy rõ ràng Hiếu đang trong tâm Trần Hiếu đang là nghĩ tới ngài. Đầu tiên là chỉ tin có ngài là chỉ sẽ yên tâm không lo gì ở đây. Cái niềm tin chỉ sanh về. Chứ nếu phải tin có ngài chỉ không sợ. Cái tin là bằng tâm chứ không phải là bằng cái lý thuyết. Nhiều khi ai là Phật, ai là Phật không có thấy tin gì chứ. Tại nó có ở chung được đâu mà tin. Niệm cái miệng không tin được. Phải có dùng cái tâm tư trong đó rồi thấy rõ ràng là mình đang duyên tưởng tới ngài. Mình biết có ngài, mình không sợ đường sanh tử, niềm tin nó sanh ra. Có Phật rồi sẽ có vậy thôi. Không sợ hãi, giống như là đứa bé thơ mà ở gần mẹ là không lo gì đó. Không, mà cái tâm không lo, không sợ đó là nó sanh ra chứ không phải là tưởng tượng. Nó là thiệt, nó là đồ thiệt. Rồi từ đó mới muốn ở chung, cái nguyện nó liền sanh ra. Nó là không phải lý thuyết đâu mà mình phải nhìn cái tâm mới thấy được. Hỏi mình có tính nguyện không thì mình tôi cũng có, mà nhìn không ra được nó đâu. Tại vì nó ngủ quá rồi, học lý thuyết thôi, không hiểu được. Có tính có nguyện là vậy mà. Là nó ở trong lòng nó sanh ra, mình cho anh ta mượn tiền, mình tin là người ta trả, vậy đó mình nhớ thì người đó thì chắc trả tiền, cái niềm tin sanh ra. Tôi tin vậy tôi có vui không, tôi có yên tâm không, sống ở trong nguy hiểm này, tôi còn sợ hãi không, tôi còn tính kế không. Nếu tôi còn tính kế là tôi chưa có chung, tôi chưa tin được, tôi còn sợ. Có ngày tôi không sợ, bởi chỉ nói động đất không sợ, mà còn cười nữa mà. Nếu mà niệm Phật còn sợ không, coi, phải coi chứ sao mà lý thuyết được. Còn sợ hỏi, còn tính kế trong cõi sao phạm còn, chưa tin. Mà nói cái miệng tính nguyện, nói thì được, nhưng mà sự thật không phải như vậy. Hỏi còn sợ không, còn tính kế không, còn lo không, còn lo là chưa có Phật. Con nít mà nó ở gần mẹ nó không lo, nó rất là vui, nó rất là bình yên, nó không lo nữa. Mà nó buông bạ ra nó liền lo, bởi vì khi nào mình lo coi mất rồi đó, trong tâm mất rồi đó, mất hết rồi. Giải được tính nguyện bằng tâm chứ không phải bằng chữ nữa. nhìn lời viết liền á, vì có tính có nguyện và có bản tranh. Giờ giờ nghe câu này vui không? Tin là sao? Tại vì có ngài không sợ mới tin chứ, phải có ngài mới tin được chứ, trong lòng có ngài sao mà tin. Giống như té xuống trên cao, té xuống có Bồ Tát mới tin là té không sao. Không có niệm ngài mà tin gì sao tin được. Không có niệm ngài sẽ tính kế, té kiểu nào không chết, chết rồi mình sẽ làm sao, sẽ tính rất nhiều thứ. Không có ngài, nhưng mà cái miệng nói tôi có tin, lúc nào tôi cũng tin đó. Nhưng mà lúc mà tai nạn tôi đi mình, tôi té mình tôi rồi. Thấy không? Tôi sống trong cõi đời, tôi sống một mình. Còn các ngài là sống với Phật. Lúc nào cũng có trong hào quang ánh sáng, lúc nào cũng được gia trì, lúc nào cũng được yên ổn ở trong đó. Nhưng mà hỏi thì các anh biết không biết, tôi biết Phật, tôi tin, tôi nhớ, tôi nghe. Nhưng mà tôi không cảm giác được cái này, tại vì mình không học lý thuyết thôi. Tôi không cảm nhận được cái này. Cái này là tâm, không phải lý thuyết. Bởi vậy ông già bà cả nhiều khi vô được chỗ này rồi thấy không học đi chứ sao mà tu được vậy. Ở chung với Phật hoài mà. Gọi là niệm Phật tiêu nghiệp trước. Tiêu nghiệp trước là sao? Tại vì mình ở chung với ngài cho nên mấy cái nghiệp kia nó khó lôi mình đi rồi. Nó lôi mình đi là mình mất rồi, mất ngài rồi. Thầy nói cái chữ niệm cho nghe. Niệm là trong tâm, cái cảnh ở trong tâm. Còn đọc Phật là đọc cái chữ đó mà cái cảnh trong tâm là cảnh khác. Nhưng mà tao không hiểu được chữ niệm đâu. Cái chữ niệm là đang nhớ cái người đó, đang nghĩ cái người đó, đọc tên cái người đó, có cái cảnh của cái người đó, nhưng mà không có cái mặt mũi hình tướng xanh đỏ trắng vàng, mà có cái tướng cái đó trong đó. Còn đọc là chỉ âm thanh thôi, mà cái tâm ở vô khác. Phải niệm thì cái cảnh nó vô thì mới tin là con đang niệm ngài thì ngài gia trì, có ngài thì ngài tiếp dẫn, tai nạn thì có ngài kế bên, đó là niệm mà. Còn mấy là thấy như là Phật, vẫn sợ, là cái tin không có rồi. Có ngài đâu còn sợ, tại vì niệm thì mới có ngài, còn đọc thì không có ngài, không có ngài thì đọc âm thanh sẽ sợ. Đọc mà rất là sợ hãi, rất là lo lắng, đủ thứ phiền não không giải quyết được. Tại vì anh đọc thôi, anh không có niệm, anh niệm vô cái tâm ngài đó, thì anh sẽ thấy. À, có ngài thì tự nhiên không sao, không lo nữa. Không có lo một chút luôn, một chút mà còn lo chưa tin đâu. Bởi vì bản thân là lòng mình biết chứ, đâu phải lý thuyết đâu. Không có vẻ mình cũng biết nữa. Mà tại ta không để ý cái tâm, cái tu hình tướng thì thật ra ta không nắm được vấn đề. Tuy niệm Phật mà không đạt được gì hết là tại vì không có nghe rõ các ngài dạy mà cũng không có chịu để ý. Chữ niệm thôi giải không ra mà. Niệm giống mình niệm kinh á, chỉ có cái cảnh Phật ở trong đó thuyết pháp rõ lắm mà khi đó mình sẽ thấy gần Phật mình sẽ giải thoát. Mặc dù đó là Đức Bổn Sư mình cũng thấy không có phiền não đâu. Ở chung với Đức Bổn Sư mà phiền gì, tự nhiên là thanh thoát à. Người nào niệm kinh á, mình niệm vô cái cảnh kinh sẽ thấy. Niệm vô cảnh kinh á thì mình thương chúng sanh, mình muốn thành Phật, mình muốn đủ thứ gì tốt đó. Bởi Bồ Tát không xa Phật, phát đại tâm mà. Nếu Bồ Tát mà rời Phật phát không được đâu đó. Niệm kinh đó là ở gần Đức Bổn Sư, không rời. Niệm đó là nó thấy gần rồi. Còn mình niệm A Di Đà Phật là không rời Đức Di Đà, nó còn hơn nữa. Vậy mà niệm Phật mà không vô đây được. Gọi là đọc Phật chứ phải niệm Phật. Uổng không? Chúng ta cũng một chút thôi. Vậy cũng như đọc kinh, như đọc vô cảnh Phật thì hay mà không chịu, cứ suy nghĩ lung tung. Đọc vậy uổng quá, uổng thời kinh quá. Niệm Phật cũng vậy đó, không biết niệm uổng cái thời niệm Phật quá. Hỏi gì chứ tu gì cái đi mình hay đi với Phật là đúng túng đó. Nhưng giờ bây giờ mình buồn mình. Có Bồ Tát, có Phật vô sẽ thấy. Ngài vô mà nó thanh tịnh không hay đó. Ngài Hư Vân nói là giống như là cái nước dơ mà bỏ phèn vô vậy. Bỏ vô nó sẽ trồng cái nước. Cái tâm mình là nước dơ. Bỏ tiếng Phật hiệu vô nó sẽ trồng cái tâm. Mà người ta nghe bỏ tiếng Phật hiệu người ta tưởng là niệm Phật mà kiểu như là đọc âm thanh. Nói bỏ tiếng Phật hiện cho đơn giản, ông phải học hết cái tịnh tông chứ. Ông tưởng đọc âm thanh là tịnh tông sao? Bởi vì khi mà mình buồn, nhưng mình lo cái gì mình để ngài vô trong tâm, ồ có ngài rồi. Mình phải sống thì duyên chứ, mình phải biết nhân duyên chứ. Có ngài rồi thì ngài sẽ giúp đỡ, ngài gia trì nghiệp nặng thì ngài cũng bảo vệ, ngài giúp đỡ, ngài cũng cho bản sanh thì không có lo nữa. Còn bây giờ lo đó là chưa hiểu đâu, tu không được đâu. Còn lo không, còn suy tư không, còn nghĩ tưởng nhiều không? Mà lúc nghĩ tưởng là không buông xả mà nhớ ngài để bỏ cái nghĩ tưởng không? Mình coi mình cho biết. Duyên lành hay duyên ác là cái duyên. Ta có các ngài, chứ không phải là mình có các ngài rồi mình sẽ được thuận duyên hoàn toàn, không phải. Mình nghĩ ác phải trả quả báo, nhưng mà trả quả báo chung với có các ngài nó khác vậy đó. Lâm Chung cũng có các ngày. Thời đời khắc khắc lúc nào cũng không quên các ngày. Thì bây giờ cho nên mình thua đương nết nó rời má nó không được. Mình rời Phật mình còn chịu được. Mình phải tu. Tu tới nào mà không có ngày mình chịu không nổi đó. Mình sợ. Còn bây giờ chúng sanh mình không có ngày quen rồi. Không có sợ. Đó là vậy đó. Tới chừng nào mà không có ngày là không chấp nhận được. Phải có ngày mới được. Thì lúc đó là cầu. Niệm thương nhớ cầu giúp cho con. Còn chúng sanh mê đó, không có ở gần được chứ đừng nói mà rời. Ở gần còn không được mà. Sao mà rời? Bởi vì phải tu cho không có rời. Rồi bắt đầu mới nói tới là không có rời Phật nữa. Phải tu nữa. Tu tới ngày đêm. Cũng như chị Hiếu ví dụ. Cái người lính mà người ta đi đánh giặc á. Ban đêm ngủ đâu dám ngủ. Sợ giặc nó vô. Ngủ cũng dám ngủ ngon nữa. Thì cái người mà niệm Phật mà giỏi đó. Ngủ cũng dám ngủ. Ngủ mất Phật rồi nó chết sao? Ngủ cũng phải có các ngày mà ngủ. Thì cái đó là thứ dữ lắm. Ngủ cũng phải bảo, cũng phải có các ngày chứ. Sao mà buông ra, lỡ nó chết trong giấc ngủ sao? Không có yên tâm, thành ra là tu trong giấc ngủ, tại cái tâm nó là vậy á. Không dám buông các ngày ra mà. Còn người niệm Phật thường làm sao mà vô giấc ngủ niệm được? Không thể được. Anh đâu có sợ, đâu có biết quý cái ngày đâu mà sao mình giữ được.
Yeah.
Hay lắm, bài kinh hay lắm. Là con nhớ mẹ nhớ con cho cái bài kinh. Bởi cái bài kinh đó hay quá.
Yeah.
Các ông biết niệm không biết nhớ mà sao ở chung được. Còn muốn ở chung, muốn thoát khổ thế giới này, muốn về thế giới kia nữa. Thì ba món tư lương đầy đủ. Mà ba món tư lương đầy đủ thì muốn người tu, muốn người về. Chỉ sợ ông tu gián đoạn thôi. Ông ở trong đây thì ông không lo nữa. Thì bao nhiêu vấn đề ông giải quyết hết rồi. Ông còn sợ cái gì nữa. Còn bây giờ mình tự lực, mình tự đi giải quyết. Coi đó, mệt không? Cái gì mình cũng muốn đi giải quyết hết. Coi mệt không? Mình có ngàn cái xong. Không lo nữa. Có tối nay có chết cũng được nữa. Vậy đó. Tối nay mà có chết cũng xong rồi. Không sao. Còn mấy là tối nay mày chết là lo cho chết luôn á. Thấy không?
Yeah.
Lo cho tóc bạc luôn á. Tại vì đi mình mà không đi chung với Phật mà phải lo rồi.
Yeah.
Có nghĩa là nhớ ngày rồi sẽ xong. Việc gì cũng xong. Giải quyết hết tất cả vấn đề sự thế này. Giải quyết hết luôn á. Chứ không phải là chừa cái gì ra đâu. Đã có ngày rồi. Không lo nữa. Mà duyên nó làm sao nó đẩy được. Còn đẩy tới đâu con có ngày tới đó. Trong tâm con bình yên quá. Con không sợ hãi. Con chỉ sợ mất ngày thôi. Mất ngày là con phải tự một mình con đối phó với nó làm sao con chịu nổi. Đâu có chịu nổi. Sanh lão bệnh tử mà thân này nó bệnh mà. Bao nhiêu lần nghiệp chướng mà sao chịu. Ai mà cánh cho nổi. Có ngày rồi là tâm mà. Đâu phải thuốc đâu. Cái này là Phật mà. Cái này là bảo đảm. Đọc kinh dễ lắm. Tại có Như Thị Nga Văn có nhiều cảnh lắm. Nghe cho rõ vô cái cảnh của Phật ở trong kinh đó. Giống như Phật nói chuyện mà mình quỳ ở dưới mà nghe vậy đó. Nó vô cảnh mà. Thì mà như là Phật phải nghe tới mà hồi đặt Phật Di Đà trong tâm. Ngài vô trong tâm luôn vậy. Có Ngài trong tâm rồi. Thì hỏi coi có tin không? Có tin Ngài nổi không? Ngài trong tâm rồi còn sợ không? Nếu còn sợ là không có tin Ngài rồi. Còn sợ sanh tử không? Còn sợ có Ngài là còn sợ cái gì nữa không? Hỏi mình á. Nếu mà sợ thì không có tin rồi.
Yeah.
Còn tin rồi thì sẽ không có sợ. Không có sợ thì không có lo gì hết. Hỏi đường sanh tử có sợ không? Nếu mà sợ là không tin rồi. Không có tin ta. Đại nguyện của ta vậy mà còn không tin. Rồi có nguyện rồi, có muốn ở chung với ta không? Nhìn ta sẽ biết. Nhiều khi có Phật rồi mà còn muốn ở đây ham chơi, còn muốn làm những việc gì ở đây. Cái đó là không có nguyện đó.
A Di Đà Phật, xin thầy cho con có thể tóm gọn lại. Có thể thầy nói là khi mà mình niệm Phật mà mình có Phật trong tâm thì tức đó là mình đang tu tha lực. Còn nếu mà mình niệm Phật mà mình suy nghĩ lung tung hoặc mình còn lo sợ điều gì đó, tức là cái đó là mình tự lực, phải không thầy?
Đúng, rất đúng. Hãy mình có Ngài ở chung với mình á, việc gì cũng làm chung với Ngài, thì làm sao mà tự lực được. Còn một mình ứng phó hết tất cả, thì mình là tự lực rõ rồi. Mình không có gì nhờ Ngài được. Mình lo hết mà, Ngài đâu có lo được gì. Còn cái kia có Ngài thì Ngài lo cho mình. Ngài lo là bất khả tư nghị đó. Tai qua nạn khỏi hết đó, không phải thường đâu. Nhưng mà mình làm sao mà để cho Ngài lo cho mình. Thì đặt cái bài kinh con thơ nhớ mẹ đó, hai người nhớ nhau. Hai người nhớ nhau trong lòng mình niệm, lúc mình niệm mình thấy rõ ràng là mình đang nghĩ tới Ngài. Mình thấy được cái đó đó là mình biết Ngài đang trong tâm mình. Mình đang nghĩ tới người đó, thì người đó trong tâm mình đang nghĩ tới Ngài thì là sẽ thấy giá trị, sẽ thấy niềm tin, sẽ thấy cái nguyện ở trong đó, sẽ thấy cái tính ở trong đó. ba môn tính nguyện thì dân nó rõ ràng rằng là giải quyết hết tất cả vấn đề sanh tử từ vô lượng kiếp tới nay, chứ không phải là vấn đề cuộc sống bây giờ đâu. Vấn đề gì cũng có ngày gia trì không lo nữa, thì đó là đúng rồi đó, đó là tha lực rồi đó. Còn tự một mình mà đi lo thì là tự lực rồi, thì lâm chung cũng phải tự mình lo, không được đâu, không lo được. Giống như bệnh xuống tự mình lo không lo được đâu, phải có ngày mới được. Đó là tu nhờ lực của Phật, nhờ thói sanh tử đó, nó là tịnh tông của mình đó. Nhưng mà các vị Phật tử hay là những vị tu sĩ, những vị nào vào tịnh tông phải vô cái tâm đó thì mới thấy sự vi diệu cỡ nào. Cái sự bình yên đó không giải thích được. Khi có ngày rồi anh bình yên cỡ nào không giải thích được. Anh còn lo không? Anh có vui không? Anh có pháp hỷ không? Tại vì có ngày anh sẽ có pháp hỷ, anh sẽ hiểu được cái chữ hân ở trong cái bài kinh. Chữ hân đó anh sẽ hiểu cái chữ điểm trong bài kinh, là cái tâm của anh hiện ra cái chữ hân đó, chứ không phải là anh đọc cái văn tự. Tại vì anh gần ngày anh vui, vui với cái chuyện giải thoát, cái hân nó sanh ra, vui với cái chuyện là sắp về được Tây Phương ở, nó sanh ra, chứ không phải là suy nghĩ về cái vui Tây Phương. Suy nghĩ nó không phải là trong tâm mình đâu, mà cái kia nó tự nó sanh ra cái pháp hân, pháp điểm. Là tại vì mình có ngày nó mới sanh ra, nó sanh ra Bồ Đề Tâm, nó sanh ra bao nhiêu pháp thiện, bao nhiêu pháp giải thoát, rồi mới sanh ra cái nguyện con giúp đỡ sau này sẽ trở lại đây theo cái lời dạy của các ngài. Đó là nó từ ở với Phật nó mới sanh ra.
Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.